đây Đức Phật nói còn hơi nhẹ nhẹ, còn nếu ở chỗ khác Đức Phật nói sao, như ở trong kinh Tứ Tạng Người Dương Đức Phật nói hơi khắc khá hơn. Tức là Đức Phật nói người đã được xuất gia lìa dục rồi mà trở lại hưởng dục lạc chẳng khác nào người khạc nhổ đàm rồi liếm trở lại. Ở đó Đức Phật nói rất là nặng nề, nhà mình ghê gốm, phải không? Mình đã khạc nhổ ra rồi, rồi giờ liếm trở lại. Thì như vậy để thấy rằng cái cao cả mình đã đi, đã làm mà bây giờ không có giữ để trở lùi lại, để chịu khổ, thì đó thật là đáng thương. Và kinh 345, đối với người trí sự trói buộc bằng dây gai, bằng cây, bằng sắt chưa phải kiên cố, chỉ có lòng luyến ái vợ con, tài sản mới thật là sự trói buộc chắc bền. Thì ở đây Đức Phật nói là thế gian đó, nghĩa là ở thế gian thì cái người mà có trí khôn ngoan, họ biết suy xét, họ thấy rằng sự trói buộc bằng dây gai, trói buộc bằng cây, trói buộc bằng sắt, trói buộc bằng dây gai tức là trói bằng dây, còn trói buộc bằng cây là cái gì? Như là hồi xưa mang gông đó, cái gông bằng gỗ đó. Còn trói buộc bằng sắt là gì? Cái còng, cái còng bằng sắt. Thì gông nè, còng nè, dây nè, trói buộc đó còn có thể gỡ ra, còn có thể nhẹ nhàng hơn là cái sự luyến ái vợ con tài sản. Thật là sự trói buộc chắc bền, chắc hơn dây gai, chắc hơn là cái còng, cái gông bằng gỗ, chắc hơn là cái còng bằng sắt nữa. Đó, thì như vậy để thấy cái sự trầm luân sinh tử nặng nề nhất là cái ràng buộc của gia đình. Tỉnh bài kinh 346, những kẻ dắt người vào xa đọa là như sự trói buộc chắc bền, nó hình như khoan dung hòa quẩn mà thật khó lòng thoát ra. Hãy đoạn trừ đừng dính mắt, lìa dục mà xuất gia. Và ngài Đức Phật khuyến khích đi xuất gia. Đức Phật nói rằng những kẻ dắt ngừa vào xa đọa như sự trói buộc chắc bền, nó hình như khoan dung hòa quẩn mà thật là khó lòng thoát ra. Đó, dắt người vào xa đọa là sao? Tôi thí dụ cái này nó hơi xa xa một tí. Tôi thí dụ như có những người Phật tử nam quy y, họ năm giới rồi, cố tình giữ giới không uống rượu, và tới những ngày cha lạc thì giữ cho chắc chắn. Nhưng bây giờ đây có người bạn thân, lâu lâu họ về gặp mặt thăm vui mừng, để rủ uống vài chung rượu lấy thảo, thì cái việc đó mình thấy đâu có cái gì là khó, phải không? Nó không có cái gì là nặng nề, không có gì là khó khăn. Nhưng mà họ rủ như vậy đó, tức là họ dắt mình đi đâu? Dắt mình vào xa đọa. Tuy là họ dùng cái lời ăn uống lấy thảo này kia cái nọ, nghe nó rất là khoan dung, rất là hòa quán, đâu có phải là chửi mắng, đâu có phải là dày ra. Nhưng mà cái đó mới là cái thật mà khó thoát ra được. Mà thoát ra được cái đó mới là hay. Vì vậy mà Đức Phật dạy hãy đoạn trừ đừng dính mắt, lìa dục mà xuất gia. Thì cái đây là Đức Phật muốn khuyến khích những người nhận chân được cái sự khó khăn khổ não lâu dài của sự ràng buộc trong vòng tam giới thì phải gan dạ để mà lìa dục xuất gia. Bài kinh 347, những người say đắm theo dục tự lao mình trong lưới buộc như nhện giăng tơ, ai biết được sự buộc ràng không còn dính mắt nữa thì sẽ xa ngoại thống khổ để ngao du tự tại. Đây Đức Phật ngài diễn tả hai mặt. Một mặt là đương bị trói buộc khổ đau, một mặt là thông thả ngao du tự tại. Ai là người đang bị trói buộc khổ đau? Đức Phật nói những người say đắm theo dục, tự lao mình trong lưới buộc như nhện giăng tơ. Như con nhện nó giăng tất cả những cái tơ nó ra, rồi cái nó lại chỗ nào mà nó muốn ở đó thì nó tụ lại nhiều tơ chút, rồi nó bám vào đó. Thì như vậy nhện giăng tơ, để rồi nhện nằm ở trong cái tơ của nhện. Thì cũng như vậy, chúng ta say đắm theo ngũ dục, rồi tự chúng ta cột mình trong ngũ dục, nó lôi cuốn chúng ta đời này đến kiếp nọ. Đó là trường hợp thứ nhất.
của những người đương sai đóng theo ngũ dục. Và trường hợp thứ hai, người nào ai biết được sự buộc ràng không còn dính mắc nữa, tức là không còn đóng theo ngũ dục, không còn bị ngũ dục nó lôi kéo, thì sẽ xa mọi thống khổ để ngao du tự tại, tức là mọi sự thống khổ không còn cột trói được cái người ấy, và người ấy sẽ ngao du tự tại. Ngao du tự tại ở đâu? Thì ngao du tự tại tức là chứng niết bàn, là giải thoát, không còn gì trói buộc, không còn gì ràng thịt mình nữa. Mình muốn đi đâu thì đi, muốn ra thì ra, muốn vào thì vào, tự do tự tại. Đó là con người không còn dính mắc trong dòng ngũ dục. Bài kinh 348: bỏ quá khứ, hiện tại, vị lai mà vượt qua bờ kia, tâm đã giải thoát tất cả thì không còn bị sanh già trở lại. Đó, ở đây tức là Đức Phật ngài muốn chỉ cho cái người mà thoát khỏi được tất cả những cái tham đắm do ngũ uẩn thân này ở đời quá khứ, ở đời hiện tại, ở đời vị lai, đó, và vượt qua tới bờ kia, tức là đến được cái bờ niết bàn. Người nào mà đối với thân quá khứ không còn luyến ái, thân hiện tại không còn luyến ái, thân vị lai không còn luyến ái, thì người đó sẽ qua được bờ kia, tức là qua được bờ niết bàn. Tâm đã giải thoát tất cả thì không còn bị sanh già trở lại. À, người nào muốn thoát khỏi sanh già bệnh chết thì phải giải thoát hết những cái gì mà nó làm cho mình đắm mê trong cõi dục này. Đó, thì như vậy để thấy rõ cái người mà dứt được cái lòng luyến ái thân trong ba đời và dứt tất cả những cái sự ràng buộc của ngũ dục hiện tại thì người đó là người giải thoát, người đó là người được niết bàn. Bài kinh 349: những kẻ bị tư tưởng xấu ác làm phao loạn, thường cầu mong dục lạc thật nhiều, mong dục lạc tăng nhiều là tự trói mình càng thêm chắc chắn. À, những người mà cái tư tưởng xấu ác nó làm tao loạn, những cái nghĩ xấu, những cái nghĩ ác nó cứ nó dồn dập trong đầu óc mình hoài, thì những người đó sẽ thế nào? Thì những người đó họ thường mong cầu dục lạc cho thật nhiều. Mà khi họ mong cầu dục lạc thật nhiều thì sao? Tức là dục lạc càng tăng nhiều là tự trói mình càng thêm chắc chắn, không có gì hết. Nghĩa là tăng lên chừng nào là trói lên chừng ấy. Tôi thí dụ bây giờ như có một người Phật tử mà làm ăn cũng bình thường, cách cái nhà chừng một căn rộng rộng, chừng dài đứa con ở thì con đủ ăn. Bây giờ người Phật tử đó chợt có những cái tư tưởng làm sao cho mình ít năm nữa mình cất cái nhà được 2 tầng, rồi mai ra làm ăn cái đâu đó gặp thời cái vài năm mới cất được cái nhà lầu 2 tầng, thì lúc đó sao? Họ nghĩ là sao bây giờ mình phải ráng làm sao để cất được nhà 3 tầng. Rồi họ ráng đôi 3 năm cứ ráng làm ăn cất được cái nhà 3 tầng, rồi giờ họ mình có nhà lầu mà thiếu chơi coi cũng không được, phải không? Rồi nghĩ tới chơi, rồi nếu có nhà lầu có chơi rồi lúc đó sao? Nói chuyện tu hành thì khó quá, bây giờ phải mỗi một tháng sở phí, hồi trước cái nhà 1 căn á thì sở phí tháng có chừng 5 ngàn, bây giờ nhà tới 3 căn tháng tới 30 ngàn, rồi không có xe hơi thì tốn ít ít, bây giờ có xe hơi mỗi tháng phải vài chục ngàn nữa, thì tới 50-70 ngàn rồi làm cho đủ cái đó chi phí hàng ngày theo cái nhu cầu đó, đã mệt rồi cái thì giờ đâu mà tốn. Vì vậy cho nên là càng theo nhiều chừng nào tức là càng tự làm cho cái dục lạc nó cột mình chắc chắn hơn chừng nấy, chứ không có gì hết. Cho nên quý vị thấy, nghĩa là người dân dễ tu mà làm quan hay khó tu một chút, làm quan còn dễ tu chứ làm vua lại càng khó tu hơn nữa, phải không? Chứ càng lớn chừng nào là càng khó tu chừng nấy. Ít có ông vua nào đi tu được, từ cái ngài thái tử Tất Đạt Đa mới đi tu được thôi, chứ còn ít có ông vua nào tu được. Làm vua lớn rồi thì cứ như vậy đó mà hoài. Còn mình làm người dân quèn vậy đó, muốn tu cũng được, muốn không tu cũng được, không ai nói. Chứ làm ông vua bỏ đi tu đâu có được. Cho nên là càng được nhiều dục lạc chừng nào thì mình lại càng bị trói buộc nặng nề chừng ấy, chứ không có cái gì là hay hết. Mà thế gian đâu có hiểu vậy, cứ tưởng rằng làm thêm được nhiều được tốt đó là quý, mà không ngờ chính mình bị trói càng nặng nề trong ấy. Bài kinh ba trăm năm mươi: muốn lìa xa ác tưởng, hãy thường nghĩ tới bất tịnh, hãy trừ hết ái dục, đừng để ác ma buộc ràng. Ở đây Đức Phật trong bài kinh này, ngài nhắm thẳng vào cái ái dục về sắc. Thì người nào mà muốn xa lìa cái ác tưởng ái dục về sắc đó, thì luôn luôn phải quán bất tịnh, tức là quán thân mình nó có 32 vật hoặc là 36 vật, từ tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương á, đếm mình kể hết những thứ đó, rồi hỏi tôi thứ nào sạch hay không. Mình kể hồi cái thì thấy, ví dụ như bây giờ trên đầu mình có mấy sợi tóc quèn, thì để trên đầu coi nó tốt, nhưng mà rớt cái trong chén cơm hay sao, mình thấy nó dơ rồi, mình biết là rớt trong nồi canh cái mình thấy bất mãn, phải không? Thì như vậy đó, thì cái đó nếu mà nó là sạch đó, thì đâu có chán, đâu có chê. Mà nếu chán chê thì tức là nó không phải sạch. Đó là mình nói sợi tóc, rồi cho tới những cái bình thường khác thì thôi, càng ngày càng rốt ghê hơn. Thì như vậy để thấy rằng mình xét lại trong thân mình nó ô uế bất tịnh, thì cái lòng ái dục tự nhiên nó dừng lại, nó không có còn chạy theo nữa. Vì vậy cho nên muốn trừ ái dục mà về sắc thì phải quán bất tịnh. Nếu mà quán được như vậy thì trừ hết ái dục và ác ma nó không còn làm cái kế gì mà bắt buộc mình, trói buộc mình ở trong cái chỗ nhiễm ái đó nữa. Bài kinh 351: bước tới chỗ cứu kính thì không còn sợ hãi, xa lìa ái dục thì không còn nhiễm ô, nhổ lấy mũi tên sanh hữu thì chỉ còn một thanh này là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa. Đây là Đức Phật tả những con người giải thoát. Những con người giải thoát tức là bước tới chỗ cứu kính. Chỗ cứu kính là chỉ cho những bậc A-la-hán. Khi mà bước tới chỗ cứu kính đó rồi thì sao? Không còn sợ hãi, lo âu gì nữa hết, tức là thoát khỏi cái sanh già bệnh chết rồi, cho nên không còn sợ hãi lo âu. Xa lìa ái dục thì không còn nhiễm ô. Người nào xa lìa ái dục rồi thì họ không còn nhiễm ô theo ái dục. Nhổ lấy mũi tên sanh hữu thì chỉ còn một thân này là cuối cùng. Sanh hữu là cái gì? Tức là cái sanh ở đời sau. Trong 12 nhân duyên, thì trong 12 nhân duyên mà quý vị thường nghe kể đó, vô minh, hành, thức, danh sách, cho tới sau cùng là cái ba cái sau là hữu, sanh và lão tử đó. Thì hữu là chỉ cho cõi hay là nghiệp, sanh là để là tiếp tục sanh đời sau. Nếu mình nhổ được cái mũi tên nghiệp lôi mình sanh vào đời sau á, thì như vậy trong hiện tại này còn sanh một đời này thôi, qua đời này thì hết còn tiếp tục sanh vào bệnh chết nữa. Cho nên đó gọi là giải thoát, tức là nếu chúng ta dứt được cái nghiệp để tiếp tục sanh đời sau, thì chúng ta tuy còn thân này, nhưng khi thân này nó mất thì chúng ta liền được niết bàn, sẽ không còn sanh trở lại nữa. Đó là Đức Phật chỉ cho cái người mà sắp bước đến cái chỗ cứu kính giải thoát. Bài kinh 352: xa lìa ái dục, không nhiễm trước, thân đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa vô ngại, pháp vô ngại là thứ lớn của tự cứu. Đó là bậc đại trí đại trưởng phu, chỉ còn một thân này là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa. Ở đây là Đức Phật chỉ cho những người mà được xa lìa ái dục rồi, tâm họ không còn nhiễm trước nữa, thì người đó sẽ được bốn cái vô ngại. Cái thứ nhất gọi là từ vô ngại, thường thường ở trong kinh mình nói là tứ vô ngại biện đó, tức là bốn cái biện tài vô ngại. Cái biện tài thứ nhất gọi là từ vô ngại, là họ đầy đủ lời lẽ, nói năng thông suốt, gọi là từ vô ngại. Rồi thấu suốt nghĩa lý thì cái đó gọi là nghĩa vô ngại. Rồi pháp vô ngại, tức là họ thông suốt được những cái giáo pháp của Phật. Rồi đến cái nữa là thứ lớp của tự cứu, cái đó gọi là tự vô ngại. Thì tất nhiên khi mà người tu hành xa lìa ái dục, dứt sạch tâm nhiễm trước, thì người đó sẽ được bốn cái thứ vô ngại này. Được bốn thứ vô ngại này thì người đó gọi là bậc đại trí đại trưởng phu, nghĩa là chỉ còn thân này là thân cuối cùng, không còn bị tiếp tục sanh ra đời sau nữa. đó là chỉ cho những hàng bước vào quả A-la-hán. Ở kinh 353, ta đã hàng phục tất cả, ta đã bỏ biết, ta đã rõ biết tất cả, ta không nhiễm một pháp nào, ta xa lìa hết thải, diệt dục và mà giải thoát và tự mình chứng ngộ, thì còn ai là thầy ta nữa? Bài kinh này là sau khi Phật thành đạo, ngài từ ở Bồ Đề đạo tràng đi tới vườn Lộc Uyển, giữa đường gặp một nhà tu của ngoại đạo, hỏi rằng ông xuất gia theo ai, ai là thầy của ông, ông tin theo tôn giáo nào? Thì Đức Phật ngài mới nói ra cái bài kinh này, nói rằng ta đã hàng phục tất cả, hàng phục tất cả tức là hàng phục tất cả những ma quán, mà ma quán là chỉ trong phiền não ở trong lòng. Ta đã rõ biết tất cả tức là được biết thiết trí. Ta không nhiễm một pháp nào tức là ly dục. Ta xa lìa hết thải tức là ngài không còn dính mắc tất cả những pháp gì ở trong đời, tức là giải thoát, diệt dục mà giải thoát. Đó, do ngài diệt dục mà ngài được giải thoát và tự mình chứng ngộ. Đó, do sự tu hành hàng phục được tâm mình, rõ biết tất cả, không nhiễm pháp nào, xa lìa tất cả, do đó mà ngài tự chứng ngộ. Mà đã tự chứng ngộ thì còn ai là thầy ta nữa? Thì đó là cái chỗ vô sư trí được xuất hiện, trí không thầy. Thì ở đây Đức Phật ngài nói nơi ngài, mà chúng ta tu hành, nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta cũng được cái vô sư trí đó nó xuất hiện. Thì tuy rằng mình là đệ tử của Phật, học trò của Phật, nhưng mà cũng có cái trí vô sư, rồi cũng thấy rằng cái ông thầy đó là ông thầy chân thực ở mình, còn ông thầy bên ngoài đó chỉ là ông Phật, ông thầy phụ thôi, chứ còn ông thầy chính là cái vô sư trí của mình đó. Bài kinh 354, trong các cách bố thí, pháp thí là hơn cả, trong các chức vị, pháp vị là hơn cả, trong các pháp, trong các hỷ lạc, pháp hỷ là hơn cả, người nào trừ hết mọi ái dục là vượt trên mọi đau khổ. Đây Đức Phật ngài giảng trạch cho chúng ta biết, như bố thí có chia ra làm ba thứ bố thí, nghĩa là tài bố thí, pháp bố thí và vô quý thí. Tài thí thì trong đó lại chia làm hai là nội tài và ngoại tài, tức là đem tiền của bố thí cho người gọi là bố thí ngoại tài, đem sức lực của mình giúp đỡ người thì gọi là bố thí nội tài, đó, gọi là tài thí. Hai cái đó cộng lại là tài thí. Rồi còn vô quý thí tức là tìm cách an ủi, làm cho người bớt buồn, bớt khổ, bớt sợ, bớt bực tức, thì cái đó, đó gọi là bố thí vô quý. Thì như vậy trong hai cái bố thí đó, tài thí và vô quý thí, sánh với cái pháp thí tức là đem lời Phật dạy để mà nhắc nhở mọi người biết đạo đức tu hành, gọi là pháp thí. Thì cái pháp thí, tài và vô quý không bằng pháp thí. Trong các chức vị, pháp vị là hơn cả. Trong các chức vị là chỉ cho chức vị ở thế gian, như là những vị gì? Như là ngọt, bùi, cay, chua, mặn, lạc, vân vân. Đó, tất cả chức vị đó mà người đời thường thích, thường ưa, nhưng mà Đức Phật nói không bằng là pháp vị. Pháp vị là gì? Tức là mình nếm được cái mùi vị của giáo pháp. Nếm được mùi vị giáo pháp là thế nào? Ví dụ khi nào quý vị cầm một quyển kinh của Phật dạy, quý vị đọc, đọc rồi cảm thấy sung sướng, thích thú lên, vui vẻ lên, thì lúc đó gọi là quý vị đã nếm được pháp vị. Mà cái vui vẻ đó, cái thích thú đó mới là ngon lành hơn tất cả cái thích thú của vị ngọt, vị bùi, vị chua, vị đắng, vân vân. Thành ra trong các cái chất vị chỉ có pháp vị là cao hơn cả. Mà pháp vị tức là người thưởng thức được giáo pháp, biết được mùi vị của giáo pháp thì gọi đó là pháp vị. Mà sự thật nếu mà quý vị nào chịu kịch, bền chí đọc sách Phật, đến khi mà mình hưởng được cái pháp vị rồi, lúc đó mình mới thấy Phật cho mình những cái điều sung sướng vô cùng. Còn nếu quý vị chưa hiểu được, chưa thưởng thức được thì mới không thấy được cái ngon đó. Trong các hỷ lạc, hỷ lạc tức là cái vui mừng, pháp hỷ là hơn cả. Trong các cái hỷ lạc tức là trong các cái sự vui mừng, chỉ có pháp hỷ là hơn tất cả. Tại sao vậy? Vì trong các cái vui mừng, tôi thí dụ như bà con đi xa về gặp cái mình vui mừng, hay là đi tới gặp hát nghe người ta ca hát thì mình vui mừng, hay là được tiền của mình vui mừng vân vân, thì những cái vui mừng đó nó chỉ vui mừng trong chốc lát, được cái lời nó mất, bà con về thăm thì vài bữa họ đi cũng buồn lại, phải không? Rồi vô xem hát, vừa tới nghe họ ca hát thì thấy vui vui, và ra khỏi đoạn hát buồn ngủ hát dài nó vắng rồi buồn lại đó. Rồi tiền bạc khi được thì thấy vui vui, mà mai mốt nó mất cái buồn lại, thành ra cái đó nó không phải là cái bền. Chỉ có cái pháp hỷ là khi mình tu, dùng một pháp của Phật dạy, mình tu rồi do cái công phu tu hành của mình, rồi lúc đó có những cái cảm, mình mới thấy những cái cảnh an lành trong lúc tu, thì cái đó nó phát ra cái hỷ, tức là cái vui mừng do sự tu mà được ấy, thì cái vui mừng đó mới là lâu dài, mới là bền bỉ hơn tất cả. Thành ra cái pháp hỷ là chỉ cho khi y theo pháp của Phật mình tu, mình thấy kết quả. Tôi ví dụ bây giờ như quý Phật tử, quý vị nghe tôi giảng nãy giờ, Phật nói tất cả ái dục gốc là gốc của khổ. Bây giờ muốn trời ái dục mình cần phải quá, hoặc là bất tịnh, hoặc là vô thường. Bây giờ nếu quý vị nào mà thích về cái tài sản thế gian, hoặc thích về danh lợi thế gian, rồi giờ lúc đó quý vị áp dụng cái phương pháp vô thường quá, cái hằng xét cái thân này vô thường, cảnh nó cũng vô thường, không có cái gì thiệt, mà mình có gì phải hao. Mình xét một lúc rồi cái sao mình mới thấy đối với cái danh lợi và tiền của mình dính dưng mình không hao nữa, lúc đó tâm mình an lành, thì trình đó đó gọi là mình được cái vui của pháp hỷ. Pháp hỷ là vậy, nhờ nơi pháp mà mình được an lành, mình không còn bận biểu về tài sản, không bận biểu danh lợi, lòng mình được yên ổn tự tại, thì đó là mình đã được cái vui của pháp hỷ. Mà được cái đó thì được hoài, nó không mất, nó bền bỉ lâu dài, chẳng những đời này mà cho tới nhiều đời khác nữa. Chứ còn cái vui của thế gian được mất nó liền liền đó, cho nên không phải là cái quý. Người nào trừ hết mọi ái dục là vượt trên mọi đau khổ đó. Người nào mà trừ hết ái dục rồi thì người đó vượt lên trên mọi đau khổ, không còn đau khổ nào mà lôi kéo người đó được nữa. Người đó là người hoàn toàn thoát khổ. Đến bài kinh 355: giàu sang chỉ làm hại người ngu, chứ không phải để cầu sang bờ giác. Người ngu bị tài dục hại mình, như mình đã vì tài dục mà hại người khác. Chính những cái câu này Đức Phật nói thật là chí lý, chúng ta thấy thiệt là hay đáo để. Giàu sang chỉ làm hại người ngu, giàu sang nó chỉ làm hại người ngu. Tại sao hại người ngu? Bởi vì những người ngu mới thích giàu sang, muốn được một, muốn hai, được hai, muốn ba, muốn quà, tới già tới chết không có lúc nào mà cõi được hết. Thì như vậy đó, tức là do giàu sang mà chôn vùi một đời của họ ở trong đó, không thoát ra được. Cho nên nó là giàu sang chỉ làm hại được người ngu, chứ không phải để cầu sang bờ giác. Chứ cái giàu sang nó không phải là cái gốc để cầu sang bờ giác, nó không có. Giàu sang nó không phải là đưa mình tới bờ giác, mà đưa mình tới bờ giác là cái gì? Tức là cái trí, trí nhận xét quán sát đó. Người ngu bị tài dục hại mình, như mình đã vì tài dục mà hại người khác đó. Thì quý vị thấy, bây giờ tôi không có nói những hạng bình thường, tôi ví dụ như những cái tên cướp. Tên cướp giết người là vì cái gì mà nó giết người? Tức là vì tài dục, phải không? Vì ham tiền của, thấy người đó có một số tiền trong túi, muốn giật cái số tiền đó, cho nên đập đầu hoặc là bắn hoặc là chém người ta để giật của người ta. Thì vì giật của người ta cho nên giết người, thì chính cũng vì cái tài dục đó nó hại mình, cũng giống hệt như vậy. Hay là nói ngược lại, người ngu bị tài dục hại mình, như mình đã vì tài dục mà hại người. Hai cái này cũng tương xứng chứ không gì. Thành ra cái người mà thấy người ta có tiền của, muốn hại người ta để lấy tiền của, thì những người đó đang bị tiền của hại họ. Thì bây giờ như tôi nói, cái người mà họ bắn người ta hoặc là họ giết người ta để họ giật tiền của người ta. Theo tưởng làm như vậy đó là họ hưởng được tiền của, nhưng mà là cũng chính vì cái muốn tiền của đó hay tiền của đó mà họ nó lôi đến cái người đó có ngày cũng bị kẻ khác đập hoặc là cũng bị vô cáo ngồi, phải không? Thì như vậy vì tiền của mà họ hại người, rồi cũng vì tiền của mà hại là họ. Đó, hai cái nó cũng căng xứng như nhau chứ không có khác tí nào hết. Như vậy thì cái người đó là người gì? Thì đó là cái người ngu. Người ngu cho nên bị tiền của nó hại, rồi chính vì tiền của họ hại người khác, rồi chính tại tiền của đó hại là họ chứ không có ai hết. Thì đó là chỉ cho cái hạng người ngu ở thế gian mà chúng ta hiện đã thấy và nghe những cái chuyện đó nó xảy ra liên miên ở nhân gian này. Bài kinh 356: cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, tham dục làm hại rất nhiều thế nhân, vậy nên bố thí cho người lìa tham sẽ được quả báo lớn. Tại sao Đức Phật nói hơi lạ? Đức Phật nói rằng cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, tham dục làm hại rất nhiều thế nhân. Thì như vậy tham dục nó hại nhiều thế nhân, thì như vậy mình bớt tham dục thì thôi chứ. Tại sao đây Đức Phật nói vậy nên bố thí cho người lìa tham sẽ được quả báo lớn? Như vậy thì tại sao mà Phật không dạy vậy thì các người lìa tham được quả báo lớn mà lại bảo bố thí cho người lìa tham được quả báo lớn? Bởi thế này thì quý vị thấy rằng mình đã biết rõ cái tham dục là gốc của tai họa trên nhân gian này. Thì bây giờ người mà đắm mê theo cái tham dục đó là người đương lao mình ở trong cái đau khổ không tự thoát ra nổi, huống là dìu dắt được ai. Còn cái kẻ tự họ giúp được cái tham dục thì kẻ đó là người họ tự cứu họ được, và họ có thể làm mẫu mực để cho người khác trông vào mà bắt chước theo. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói bố thí cho những người đó là được quả báo lớn. Bởi vì người như vậy mà chúng ta biết mến, biết kính và biết giúp đỡ thì họ sẽ được cái gì? Được thoát khổ mà lại làm cho chúng ta bớt khổ. Bởi vì khi đó chúng ta đã nhắm vào cái gì thì tự nhiên mình sẽ tiến theo cái ấy. Thường thường như là thế gian thường nói những câu rất là tầm thường, nói là mến thầy thì sẽ được làm thầy. Thì tại sao vậy? Nghĩa là vì mình mến ông thầy đó, mình thấy cái gương cái hạnh của ông tốt hay là cái đó là cái cao quý thì mình cố gắng mình bắt chước theo, ngày kia mình cũng sẽ được làm thầy. Mình mến những người ly dục thì mình có ngay cũng sẽ được ly dục. Đó là đứng về cái phần lợi ích cho mình. Còn phần lợi ích cho người thì ở thế gian là tràn đầy tất cả những người tham dục, mà trong đó có được một vài người lìa dục thì một vài người đó là cái ngọn đuốc, là một cái tia sáng trong đêm tối. Nếu còn có tia sáng, còn có ngọn đuốc trong đêm tối thì mai ra sẽ có một số người nương đó mà thoát khỏi cái lạc lầm. Thì như vậy đó là cái lợi tha, cho nên nói là quả báo lớn. Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, thân nhế làm hại rất nhiều thế nhân, vậy nên bố thí cho người lìa sanh sẽ được quả báo lớn. Ở đây Đức Phật nói cũng tương tự ở trên, nhưng khác ở trên là tham, ở đây là sanh. Nghĩa là người nào mà lìa được sanh rồi, bố thí cho họ sẽ được quả báo lớn, cũng như ở trên tôi nói. Bài kinh 358: cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, ngu si làm hại rất nhiều thế nhân, vậy nên bố thí cho người lìa si sẽ được quả báo lớn. Thì như vậy cái này cũng tương tự, nhưng khác là si. Ở trên tham, kế đó là sanh, đây là si. Nếu bố thí cho người lìa tham được quả báo lớn, bố thí cho người lìa sanh được quả báo lớn, bố thí cho người lừa si sẽ được quả báo lớn. Đó là Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta thấy cái chỗ mà cần tập làm những cái điều phúc thiện như vậy. Bài kinh 359: có làm hại rất nhiều ruộng vườn, dục vọng làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố thí cho người lìa dục sẽ được quả báo lớn. Đó thì nó cũng tương tự cái ý, nhưng chỉ khác hơn là cái người lìa dục. Thì như vậy ở trong đây là bốn hạng người: người lìa tham, lìa sân, lìa si và lìa dục. Được người bốn, người mà lìa được bốn thứ đó thì người đó mới thực là hoàn toàn an lành. Đây đến phẩm trì kheo, bài kinh 360 và 361: chế phục được mắt lành thai, chế phục được tai lành thai, chế phục được mũi lành thai, chế phục được lưỡi lành thai, chế phục được thân lành thai, chế phục được lời nói lành thai, chế phục được tâm ý lành thai, chế phục được hết thảy thật lành thai. Tỳ kheo nào chế phục được hết thảy thì giải thoát hết thảy khổ. Đó, thì Đức Phật dạy cho mình thấy rõ ràng, chỉ cần chế phục được mình thì mình thấy khổ chứ có gì hết. Chế phục mỗi cái đều được cái lành, và nó chế phục được mắt lành thai, vì có mắt mình phải chế phục sao thưa quý vị? Bây giờ con mắt mình đây mình phải chế phục sao? Nếu nó có vàng mình nhỏ thuốc cho nó hết vàng, phải không? Hay nó mờ mờ thì mình đi bác sĩ chữa cho nó hết mờ, phải không? Thì không phải. Ví dụ như con mắt mình thấy cái gì đẹp, thấy cái gì đẹp cái nó hơi muốn được cái đó, thì lúc đó mình liền chặn đứng nó nói đây là tham, do thấy sắc mà còn tham. Cái tham là cái gốc của luân hồi sinh tử, mình liền chế phục thấy mà không cho nó tham nữa. Đó, thì như vậy đó gọi là chế phục được mắt. Chế phục được tai là sao? Tức là nghe người ta khen cho mình thích, mà nghe chê cho buồn, phải không? Thì thích đó, thì biết là đó nghe người ta khen thích đó là ngã mạn, nghe người ta chê mà buồn á đó là dễ sân hận. Thì sân và ngã hai cái là hai cái bệnh gốc của luân hồi sinh tử. Vì vậy cho nên khen đừng mừng, chê đừng buồn thì đó mới thể giải thoát được. Nhớ như vậy, không làm theo thì như vậy là chế phục được tai. Bây giờ chế phục được mũi làm sao? Làm sao chế phục được mũi? Thì mấy cái này nó thường, rất là thường. Ví dụ như có những người rất là cẩn thận, kỹ càng, họ đi ngang chỗ nào hôi thì họ bịt mũi lại. Và nếu ngang chỗ hôi bịt mũi lại thì ngang cái gì thơm sao? Lẽ là họ phải nâng một lỗ mũi lớn hơn chút nữa, bây giờ họ hít cho hết. Bởi vì cái này thôi thì phải giữ đừng cho nó vô, thì cái kia thơm phải dồn hết vào, vậy là mới phải. Thì nếu cái này bên thì cái kia phải nông ra cho nó rộng ra để cho nó hít cho hết. Đó, thì như vậy đó là người sao? Nếu như vậy là người buông lung cái lỗ mũi. Còn bây giờ mình chế phục lỗ mũi là sao? Đối với cái gì, cái mùi mà ưa thích, mình ngửi thì cũng thấy nó thường. Nếu mà vừa phải ưa thích cái mùi thơm đó cũng là gốc luân hồi, đó là cái nhiễm về dục. Còn nếu mà cái gì hôi chứ mình thì xèo đó, thì nó đó cũng là gốc luân hồi. Tại sao vậy? Nó bay qua rồi nó mất, chứ nó có mất kẹt trong lỗ mũi mình hoài đâu mà phải xì xèo chứ mất công, phải không? Quý vị thấy có cái hơi nào xấu xấu nó bay qua lỗ mũi rồi nó dính hoài trong lỗ mũi không? Nó thoát qua nó thở phì ra nó hết cái gì vậy mà không chịu, nghĩa là quá cái đồ bụng mũi rồi, coi bộ quan trọng lắm. Nó rút cuộc rồi thì cũng không có gì lạ, cái hơi nó qua thì cái hay cái dở thế gian này nó hiếm gì. Thành ra bởi vì mình cứ cho rằng cái nào mà vừa ý với cái lỗ mũi á thì mình mới chịu ngửi, cái nào nó khác với cái lỗ mũi mình á mình không có chịu ngửi. Thì như vậy đó là mình tập cho mình càng ngày càng nhiễm nặng trong cái dục lạc thế gian. Vì vậy cho nên đối với cái hôi và cái thơm mà mình ghét và mình thích đó, mình ráng mình chặn đứng đó. Làm sao mà cái hôi nó bay qua lỗ mũi mà mình không đổi sắc mặt, cái thơm nó bay qua lỗ mũi mình không có muốn để ý mình ngửi, thì như vậy đó là mình đã chế phục được cái lỗ mũi. Chế phục được lưỡi lành thai, thì chế phục được lưỡi là sao? Thì lỡ nào mà dọn lên cái mâm cơm mà mình thấy nó vừa có cái mùi thơm thơm mà nó vừa thấy có một hơi ra nước miếng á, thì cái bữa đó là sao? Gọi là bữa ăn ngon, phải không? Rồi thì sốt sáng ăn. Còn bữa nào mà dọn lên mà thấy những món ăn cái là cái bữa đó là chán ngán á,
thì ở đó coi như là nó hơi rồi, không ăn nữa. Đó là cái bệnh của thế gian. Thì bây giờ quý vị lúc đó phải dùng cái cách nào để mà trị nó? Thì chính ở trong nhà Phật nó thường dạy đó, là mình coi cái ăn là như uống thuốc. Nó là uống thuốc không cần thông thôi, cốt hết bệnh thì thôi, phải không? Thông cũng được thôi, cũng được, nếu cần hết bệnh nè. Bây giờ mình đang đau đây, uống cho hết bệnh, bây giờ mình ương bị cái bệnh đó, nó làm mình khổ. Bây giờ dồn vô cho đầy cái đãi cho nó hết lòng khổ nữa thôi chứ gì, phải không? Cho nên nó rằng mình phải quán ăn uống cũng như là uống thuốc trị bệnh vậy thôi. Nghĩa là đau là uống thuốc thì đừng có nghĩ nó lặn ngon là dở, mà nghĩ hết bệnh. Mình bây giờ đang bị cái đói nó hoành hành, nó làm cho mình xót xa khó chịu, cốt nuốt vô cho đầy cái bao tử cho nó hết hành mình đó là được. Nếu khi nào mà mình thấy là món ăn không được ngon thì chịu khó đợi cho nó đói khá khá ăn, phải không? Để cho thì rồi cũng nuốt chảy xuống chứ có gì đâu, tại vì cái bụng mình nó linh lĩnh hoài nó không có đói, thành thử đâu cái món dở thì nuốt không vô. Chứ nếu nó thiệt đói như là cào rồi thì món nào nó nuốt cũng được, cho tới cơm nguội cơm ngậm gì cũng nuốt được hết, phải không? Thì như vậy đó là tại mình chứ không có gì. Cho nên nghĩ rằng ăn là để trị cái bệnh đó thì như vậy đó, đừng có quan trọng cái dở hay là cái ngon. Đó là mình chinh phục được cái lưỡi, chế phục được thanh lành thai. Đó, chế phục được thanh lành thai, chế phục được thanh bằng cách nào? Ví dụ như bây giờ thấy có một cái dài cái gì, ví dụ như quen ngủ nằm nệm cao, rồi hôm nào đó đi tới chỗ khác ngủ cái không có nệm, thì lúc đó lăn qua trở lại cái đau mình quá, rên cái ngủ không được, chà nằm như vậy khổ quá, ngủ gì được, là cứ nghĩ như vậy là khổ hoài, cái thôi suốt đêm ngủ không được. Bây giờ mình cứ nghĩ có nệm vậy không nệm vậy, ôi cho thanh tứ đại này, dù cho nó sung sướng lắm rồi cũng chết, mà nó có khổ lắm rồi cũng chết. Thì bây giờ nó có phương tiện, nệm thì nằm, không có thì nằm đãi, có gì thì mệt mỏi thì cũng ngủ. Thì cứ nghĩ như vậy thì mình chế phục được nó. Đó là những cái thí dụ để quý vị thấy. Thì chế phục được lời nói lần hai, cái chế phục được lời nói này cũng là cái cần thiết. Ví dụ như bây giờ có một người phải chế phục được lời nói lần hai, cái chế phục được lời nói này cũng là cái cần thiết. Ví dụ như bây giờ có một người họ không có quyền thế gì hơn mình, mà vô ý hay là hữu tình họ xúc phạm đến cái danh dự của mình, lúc đó cái môi mình nó mất máy, nó muốn thốt ra những cái lời dữ dằn để cho đã giận. Thì lúc đó mà mình dằn nó xuống, kề nó lại, đừng cho nó mở hơi ra. Được như vậy đó là chế phục được lời nói, tức là lựa cho nó nguội lại, rồi lựa những cái lời nhỏ nhẹ hòa nhã mà nói, thì đó là chế phục được lời nói. Chứ lúc đó mặt tình cho nó tuôn ra thì tuôn rồi thì hết còn phải mấy, hết còn đạo lý đó. Thì người như vậy là người không chế phục được lời nói. Còn người biết chế phục được lời nói, khi thấy nó thấp thốt ra những lời dữ dằn thì mình hạn chế ngăn đón lại, rồi để cho nó nguội, rồi dùng lời hòa nhã để mà nói, thì đó là mình chế phục được lời nói. Chế phục được tâm ý lần thai. Đó, chế phục tâm ý, ở trong đây nó có hai trường hợp, trường hợp bình thường và trường hợp bất thường. Đây tôi nói trường hợp bất thường, ví dụ như khi mà ý mình nó bị não loạn bởi ngũ dục, hoặc là bị não loạn bởi những cái gì bực tức, thì lúc đó mình liền chặn nó lại, đừng cho nó nổi nóng lên, là đừng cho nó dấy tham lam lên. Thì như vậy đó gọi là mình điều phục được cái tâm ý trong cái khi bất thường. Còn khi thường là sao? Ví dụ không giận, không buồn, không gì hết mà muốn điều phục đó, thì đó là những phương pháp tu thiền. Sau bây giờ yên tĩnh để mình ngồi, để mình làm chủ nó, thì đó gọi là điều phục tâm ý. Chế phục được hết thải thật làm thai. Đó, ở trên Đức Phật chia từng phần từng phần. Bây giờ kết luận là tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thanh, ý, mình đều chế phục được tất cả sáu cái đó. Người đã thật là lành thai, tùy theo nào chế phục được hết thải thì giải thoát hết thải khổ. Người nào mà chế phục được sáu cái đó rồi thì người đó đã hết khổ, không còn khổ nữa. Ví dụ như giờ tôi nói chuyện rằng, nếu mà quý vị nào chưa chế phục được cái lưỡi bữa nào mà người ta dọn cơm lên mà chỉ có muối tiêu với cơm hấm thì lúc đó quý vị có thở ra có than không? Khổ quá ăn gì nổi, phải không? Thì tất nhiên đó là đã khổ rồi, nên là thấy cái vậy đó là chịu không được, khổ quá than thở. Còn nếu mình chế phụng được cái lưỡi rồi, bây giờ nó chưa đói để thiệt đói rồi ăn thì nó cũng ngon lành vậy, thì không thấy khổ nữa. Thì đó là tôi thí dụ cái nhỏ, còn bao nhiêu cái khác cũng vậy. Nếu là mình chế phục rồi, được sáu căn rồi là tự nhiên mình thấy khổ. Cái khỏi cần chạy tới đâu, tự ở ngay cái đời này mình đã thấy khổ. Tại kinh 382, gìn giữ tai chân và ngôn ngữ, gìn giữ cái đầu cao, tâm mến thích thiền định, riêng ở một mình và tự biết đầy đủ, ấy là bậc tỳ kheo. Đây Đức Phật ngài dạy, gìn giữ tai chân và ngôn ngữ, tức là nơi tai, nơi chân và nơi ngôn ngữ mình, lúc nào mình cũng phải gìn giữ. Gìn giữ cái đầu cao, cái đầu cao nghe nói cái này thì quý vị thấy hay khó hiểu. Tức là Đức Phật muốn dạy mình rằng mình luôn luôn thúc liễm thân, khẩu và ý. Vì cái đầu cao là chỉ cho cái bề trên của mình, mà cái bề trên đó là cái phần mà ta quý trọng, mà phần quý trọng đó là gốc của cái ngã mạn. Cho nên mình dè dặt đừng cho cái tâm ý sinh ra những cái ngã mạn. Nơi thân thì tai chân, nơi miệng thì ngôn ngữ, nơi ý thì đó là chất ngã, sanh ra ngã mạn, sống cao. Thì những cái đó mình ráng mình gìn giữ thân, miệng, ý cho nó được thanh tịnh. Rồi mình lại còn mến thích thiền định, riêng ở một mình và tự biết đầy đủ, tức là trí túc, ấy là bậc tỳ kheo. Như vậy đó, nó thật là chính đáng bậc tỳ kheo. Bài kinh 363, tỳ kheo nào đều biết được ngôn ngữ khôn khéo và tịch tịnh thì khi diễn bài pháp nghĩa, lời lẽ rất được hòa ái rõ ràng. Đây Đức Phật nói, nếu mà vị khi nào đều biết được ngôn ngữ, tức là mình làm chủ được ngôn ngữ mình, thì họ sẽ khôn khéo và tịch tịnh. Tịch tịnh tức là yên lặng. Thì khi diễn bài pháp nghĩa, lời lẽ họ rất là hòa ái rõ ràng. Còn nếu mà chưa điều được ngôn ngữ, chưa được tịch tịnh, thì cái lời lẽ nó chưa có được hòa ái rõ ràng. Và chương 384, tùy cho nào an trú trong lạc duyên chánh pháp, mến pháp và theo pháp, tư duy nhớ tưởng pháp thì sẽ không bị khối chuyển. Đây Đức Phật nói, người tu nào mà luôn luôn an trụ ở trong cái vườn vui của chánh pháp, tức là ngày đêm gì mình cũng thường nhớ chánh pháp. Nhớ chánh pháp tức là nhớ kinh điển, nhớ lời Phật dạy, rồi mình mến pháp và mình theo pháp, tức là luôn luôn nhớ pháp và mình quý trọng pháp đó, và luôn luôn thực hành theo pháp đó, mình suy nghĩ nhớ tưởng pháp đó, thì người đó không bao giờ thối chuyển. Còn người nào nhớ chuyện thế gian, suy nghĩ thế gian, tính toán thế gian thì người đó dễ thối chuyển lắm. Và kinh 365, chớ nên khinh điều mình đã chứng, chớ hâm mộ điều người khác đã chứng. Tùy theo nào chỉ lo hâm mộ điều người khác tu chứng, cuối cùng mình không chứng được tam ma địa, tức là chánh định. Ở đây Đức Phật dạy chỉ cho những người tu hành đã có chứng đạo, nghĩa là tùy theo cái chỗ sở chứng mình, dù thấp dù cao mình cũng nên nhận cái mình đó là thật. Còn cái người khác được đó thì nó của người ta, mình đừng có một bề hâm mộ của người ta mà rồi quên cái của mình. Nếu mà mình chỉ ham cái của người ta quên của mình thì tức là mình mất chánh định, bởi vì mình hướng ngoại cho nên mình mất chánh định. Vì vậy cho nên phải an trụ trong cái định của mình có, chứ đừng có chạy theo cái của người ta. Và kinh 366, hàng tỳ kheo dù được chút ít cũng không chuyên tâm khinh hiền, cứ sinh hoạt thanh tịnh là chuyên năng, nên đáng được chư thiên khen ngợi. Dù cho một vị tỳ kheo tu hành chỉ được một chút ít, chút ít tức là đối với Phật pháp mình chỉ đạt được một chút ít thôi, nhưng mình cũng đừng có chuyên tâm mà khinh thường cái được chút ít của mình. Mình cứ y ổn dạy, mình sinh hoạt được thanh tịnh, tức là đúng như giới luật, và mình siêng năng cành mảnh, cứ như vậy mình tiến. Thì như vậy đó là người đáng được chư thiên khen ngợi. Cái còn người mà không mộ chuyện người ta, chuyện mình bỏ, rồi cứ xu ngoại hoài đó, thì người đó không có ai khen ngợi hết. Tại kinh 387, nếu đối với thân tâm mà không lầm chấp là ta hay của ta, vì không ta và của ta nên không lo sợ, nhờ như vậy mới gọi là tùy theo. Thì ở đây tức là Đức Phật dạy người tu phải phá cái chấp ngã. Nếu thấy là thân này là ta, là của ta, thì đó là gốc của chấp ngã. Mà nếu là ta thì lo còn, lo mất. Nếu còn thì mừng, mất thì sợ. Nếu là của ta thì cũng vậy. Thì người đó chưa xứng đáng là một tỳ kheo. Mà chính 368, hàng tỳ kheo an trú trong tâm từ bi, vui thích giáo pháp Phật Đà, sẽ đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc, giải thoát các hành, tức là các cái pháp vô thường. Đây Đức Phật dạy, người tu phải an trú trong tâm từ bi, tức là lúc nào cũng phải quán từ bi và vui thích giáo pháp của Phật. Người như vậy đó sẽ đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc và giải thoát được tất cả những cái vô thường. Bài kinh 369, tùy theo hút nước trong chiếc thuyền này, thể nước hết thì thuyền nhẹ mà đi mau, đoạn từ tham dục và thân nhớ trong thân này, thể tham